Sử thượng tối cường tông chủ, chương 154, hạn bạt tương thần, gocchuyenaudio.com. Những lời nói xuất hiện cuối cùng này, tràn ngập một loại oán hận, phảng phất như cái Hạn Viêm tông này cùng với tương thần nhất mạch có cừu hận ngập trời. Loại oán hận này cho dù là cách nhau thiên niên, cũng vẫn là nồng nặc hóa không ra, kinh sợ tâm thần người khác. Tương thần nhất mạch, Diệp Thần sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn cũng từng nghe nói qua hai chữ tương thần. Đồng thời hai chữ này cũng không phải là ở trên đại lục huyền tinh nghe nói, mà là ở trên địa cầu nghe nói qua. Truyền thuyết thần thoại ở Hoa Hạ kiếp trước, tương thần chính là một trong tứ đại thủy tổ cương thi, có lực lượng kinh thiên động địa, coi như là thần Phật khắp bầu trời, cũng không làm gì được tương thần. Thế giới này, làm sao sẽ gặp lại hai chữ tương thần? Hạn Viêm tông nói tương thần, lại rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Có đúng là tương thần trong truyền thuyết ở kiếp trước hay không? Aetnh, mắt của Diệp Thần lập tức trở nên nóng bỏng, đi tới huyền tinh đại lục, chuyện tình Diệp Thần kỳ vọng nhất đó chính là có thể phản hồi trở về trái đất. Tuy rằng biết rõ loại khả năng này có tính chất cực kỳ thấp, nhưng mà hắn vẫn như cũ nỗ lực không ngừng, hắn tin tưởng một ngày nào đó bản thân mình cường đại đến tận cùng, liền có thể trở về địa cầu. Nhưng mà những thứ này, đều là phỏng đoán của hắn. Hôm nay thủy tổ cương thi trong truyền thuyết ở trái đất cư nhiên lại ở trên huyền tinh đại lục xuất hiện, cái này có đúng hay không đại biểu cho huyền tinh đại lục kỳ thực cùng trái đất có một tia liên lạc. Tuy rằng truyền thuyết không thể nào tin tưởng, thế nhưng mà khi hắn nghe được hai chữ tương thần, Diệp Thần như trước vẫn là tâm huyết dâng trào. Diệt tướng thần nhất mạch, ta cũng không biết tương thần là vật gì, làm sao đi diệt. Diệp Thần thấp giọng dù gì nói. Ngay thời điểm Diệp Thần nỉ non, thanh đồng bảo tọa trước mặt hắn cư nhiên lại phát ra một tia ý niệm. Trên đại lục huyền tinh, tương thần nhất mạch cùng hạn bạt nhất mạch là tốc địch, người nếu đã thừa kế truyền thừa của Hạn Viêm tông, như vậy thì nhất định sẽ cùng tương thần nhất mạch cùng xuất hiện. Diệp Thần mở to hai mắt ra nhìn, đó cũng không phải là thanh âm chân chính, mà là một tia ý niệm trực tiếp xuất hiện ở tại đại não của hắn. Đồng thời Diệp Thần có thể cảm giác được, đạo ý niệm này chính là do thanh đồng bảo tọa trước mặt này truyền tới. Cái này khiến cho trong đầu Diệp Thần liền có một tia nghi hoặc, cái bảo tọa này, lại là vật sống, nó có thể nói chuyện được sao? Tình huống gì thế này? Diệp Thần kinh ngạc hỏi, là ý niệm của ta đang cùng ngươi trò chuyện, ta trước mặt ngươi chính là khí linh của cái bảo tọa này. Nghe đến đây, trên mặt Diệp Thần liền lóe sáng ra một tia ý vị. Khí linh, đó là đồ vật thập phần cao cấp mới có thể có tồn tại được. Bởi vì bảo khí này đã thông linh cho nên mới ra đời linh trí. Bình khí có linh trí của chính mình, cái này nghe qua thập phần sai lầm, thế nhưng mà thực sự tồn tại. Bình khí đẳng cấp trên đạo khí, đã không còn xưng là công cụ, mà là binh. Ở trên đạo khí có thánh binh, đế binh, thần binh cùng thiên binh bốn đẳng cấp. Thánh binh, đã từ từ bắt đầu hình thành linh trí, nhưng mà quá trình này hết sức thong thả, có thánh binh cần mấy trăm năm mới có thể hình thành ngưng tụ ra khí linh, có linh trí của chính mình. Có thánh binh thậm chí là thiên niên mới có thể ngưng tụ ra khí linh. Mà, gocchuyenaudio.com, càng nhiều hơn thánh binh, lại không có cách nào có thể ngưng tụ ra khí linh, vĩnh viễn chỉ là thánh binh. Vô pháp tiến giai là đế binh, chỉ cần thánh binh ngưng tụ ra khí linh, liền tiến giai thành đế binh, ngày sau thậm chí còn có hy vọng trở thành thần binh. Cái này thanh đồng bảo tọa này lại có thể có được khí linh, biểu thị nó chí ít cũng là tồn tại cấp bậc đế binh. Diệp Thần mắt trợn trừng, vì hạnh phúc này thật sự là tới quá đột nhiên, để cho hắn vô pháp tin tưởng được. Đế binh A, coi như là tông môn hoàng đạo cấp, đều không nhất định có đế binh, Diệp Thần hắn cư nhiên lại gặp phải vận cứt chó nhặt được đế binh. Cái này đã không thể dùng hai chữ may mắn để hình dung nữa rồi. Truyền thừa Hạn Viêm tông là cái gì, tương thần nhất mạch là cái gì? Diệp Thần cố nén kích động trong lòng, mở miệng hỏi tiếp, khí linh mở miệng nói, truyền thừa Hạn Viêm tông chính là hạn bạt truyền thừa. Mà tương thần nhất mạch đây là nhất mạch thiên địch túc địch của hạn bạt ta. Hạn Viêm tông ngàn năm trước bị diệt cũng là bởi vì dương nghiệt tương thần xuất thủ. Hạn bạt tương thần, trong ánh mắt Diệp Thần liền lóe lên tia sáng càng sâu, mơ hồ còn có cảm giác kích động, bởi vì hai cái này đều là truyền thuyết ở trên địa cầu một trong tứ đại cương thi thủy tổ, lẽ nào huyền tinh đại lục xác thực cùng trái đất có liên hệ sao? Truyền thuyết thần thoại ở trên trái đất tứ đại cương thi thủy tổ là Hạn Bạt Tương Thần, Doanh Câu cùng Hòa Hậu Khanh, vậy mà lại có hai cái xuất hiện ở huyền tinh đại lục, đây tuyệt đối không thể nào là trùng tên được. Phải chăng còn có Doanh Câu nhất mạch cùng Hòa Hậu Khanh nhất mạch? Diệp Thần không nhịn được liền xen mồm hỏi, khí linh có chút nghi ngờ truyền đến, cái gì Doanh Câu cùng Hòa Hậu Khanh? Rất hiển nhiên, cái khí linh này cũng không có nghe nói qua danh tự của Doanh Câu cùng Hòa Hậu Khanh, dừng một chút, nó lại tiếp tục nói. Tương thần cùng hạn bạt nhất mạch chúng ta, đều ở trong cương thi nhất mạch ở chí thuần thiên địa chính là một núi không thể chứa hai cọp, cho nên tương thần cùng hạn bạt đấu tranh kéo dài mấy vạn năm. Bất kể là tương thần hay là hạn bạt, mỗi một lần chỉ có thể có một người thừa kế chân chính, mà người thừa kế của hạn bạt nhất mạch đó là tông chủ Hạn Viêm Tông. Đáng tiếc là Hạn Viêm Tông ở ngàn năm trước đã bị tịch diệt, một đời hạn bạt tử vong, ta lại bị nhốt, hạn bạt nhất mạch này nghìn năm qua cũng không có người truyền thừa tiếp. Diệp thần cẩn thận lắng nghe, không có sơ sót, bởi vì việc này có quan hệ đến tương lai của hắn. Bất kể là cái tương thần cùng hạn bạt này có đúng hay không cùng truyền thuyết trên địa cầu có quan hệ, với hắn mà nói đều là một hồi đại kỳ ngộ, hắn nhất định phải nắm chắc trong tay. Mà người lấy được cái thanh đồng vương tọa này, lại lấy được hoàng thiên ấn của Hạn Viêm Tông, một khi hai thứ này kết hợp lại, sẽ đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Diệp thần gật đầu, hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Khí linh trầm mặc thoáng cái, sau đó nói. Ta cũng đã từng là một đời hạn bạt, ở trước khi chết ta liền đem bản thân phong ấn tiến nhập vào trong cái thanh đồng vương tọa này, trở thành khí linh của nó. Câu trả lời này, thật là nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần, hắn cho rằng đây là thần khí Hạn Viêm Tông truyền thừa xuống, nhưng mà trăm triệu lần lại không ngờ tớ sẽ là như thế. Góc truyện audio.com, này, khí linh của thanh đồng vương tọa, lại đã từng là một đời hạn bạt trước khi Lâm Trung liền đem bản thân phong ấn lại trong cái vương tọa này. Thảo nào cái vương tọa này lại có thể bộc phát ra một kích lực lượng kinh người như vậy, trong nháy mắt liền có thể miểu sát được hóa thần cảnh giới vương lâm, vì vậy vương tọa này theo ý nghĩa nào đó nói chính là hạn bạt. Tin tưởng ngươi cũng biết, sự tồn tại của ta, là một loại cấm kỵ. Bởi vì ta vốn phải chết cho nên ta phải trốn ở trong cái thanh đồng vương tọa trở thành nó khí linh. Chỉ có cắn nuốt đầy đủ số mệnh. Ta mới có thể trong ngắn ngủi mượn những thứ số mệnh này chống đối thiên đạo pháp tắc ở trên huyền tinh đại lục trong thời gian ngắn xuất hiện ở ngoài thanh đồng vương tọa. Tái hiện nhân gian, Diệp thần loáng thoáng hiểu, giống như là cái khí linh này đã chết nhưng mà trốn ở bên trong thanh đồng vương tọa che giấu thiên đạo cho nên mới có thể còn sống. Thế nhưng mà nó cũng chỉ có thể đủ trốn ở bên trong vương tọa không thể thấy lại ánh sáng mặt trời, trừ phi là cắn nuốt đầy đủ số mệnh, dùng những thứ này số mệnh này man thiên quá hải, trong thời gian ngắn ly khai khỏi thanh đồng vương tọa. Tồn tại ở thế gian, khí vận này quả nhiên là tồn tại vô cùng kinh người, cư nhiên có thể chống đối lại cả thiên đạo. Diệp thần thấp giọng nói rằng, nghe được lời nói của Diệp thần, khí linh lại nói tiếp. Suy nghĩ của ngươi sai rồi, bởi vì số mệnh này theo ý nghĩa nào đó mà nói chính là thiên đạo. Thiên đạo chính là số mệnh chính là thiên đạo. Cái gì, Diệp thần đối với thuyết pháp này cảm thấy rất có hứng thú. Bất quá khí linh cũng không muốn nhiều lời, hắn trực tiếp nhiễu khai đề tài này, nói. Việc này ngươi còn không cần biết tới, bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có chấp nhận kế thừa Hạn Viêm Tông truyền thừa hay không? Một khi tiếp nhận Hạn Viêm Tông truyền thừa, liền định trước sẽ là tử địch với tương thần, cả đời lấy tiêu diệt tương thần nhất mạch làm mục tiêu. Ngươi phải cân nhắc rõ ràng, cái này mới là địa phương trọng yếu nhất, truyền thừa tông môn hoàng đạo cấp, thậm chí còn đã từng là tông môn thiên đạo cấp, Diệp thần cái này có thể không động tâm sao? Coi như là Hạn Viêm Tông này như thế nào đi nữa cũng đã xuống dốc, cũng tuyệt đối là có chỗ cường đại vượt qua tưởng tượng. Bất quá Diệp thần cũng không có bốc đồng đồng ý, bởi vì hắn tin tưởng trên đời này làm gì có bữa ăn miễn phí, tuy rằng cái bánh này đã đích xác tạp xuống. Vậy nếu như ta tiếp nhận truyền thừa của Hạn Viêm Tông, sau đó không đi tiêu diệt tương thần nhất mạch sẽ bị làm sao? Diệp thần hỏi ra cái vấn đề này, thậm chí ngay cả đắn đo cũng không cân nhắc tới, mà khí linh cũng rất bình tĩnh, tịnh không có tức giận. Hắn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi tiếp nhận truyền thừa, như vậy tiêu diệt tương thần nhất mạch sẽ là số mệnh của ngươi. Ngươi không chết thì hắn cũng sẽ tới tiêu diệt ngươi. Làm nửa ngày, cái này nguyên lai cũng không phải là cái bánh ngon, mà là một quả bom hẹn giờ a. Mình coi như là thừa kế hạn bạt nhất mạch cũng chỉ là truyền thừa mà thôi, chính là lúc này bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng lập tức liền biến thành hạn bạt có thực lực ngập trời. Nhưng mà cái tương thần nhất mạch gì gì đó, có trời mới biết nó đã mạnh tới mức nào, vạn nhất hắn đã là thánh nhân cảnh chẳng. Góc truyện audio.com, phải là cách xa nhau vạn lý thở một cái là có thể tiêu diệt được bản thân mình. Lửa nóng hừng hực trong người Diệp thần giống như là bị thọc vào một chậu nước lạnh, lập tức bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, muốn có thu hoạch như vậy nhất định cũng phải cần phải có nỗ lực tới trả. Có chấp nhận cái truyền thừa này hay không, đó là một vấn đề lớn. Từ bên trong giọng nói của khí linh đến xem, cái hạn bạt truyền thừa này nhất định là vô cùng cường đại, tuyệt đối so với bản thân từ trên người Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân học được công pháp vũ kỹ. thậm chí coi như là Tử Khí Đông Lai Kinh của Tử Hà Chân Nhân, cũng bất quá là hạ phẩm mà thôi, tuyệt đối không có cách nào cùng Hạn Bạt truyền thừa so sánh tới được. Nhưng mà một khi tiếp nhận cái truyền thừa này rồi, như vậy liền đại biểu cho trên người hắn liền gắn thêm một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể bị Tương Thần nhất mạch tìm tới cửa. Vừa lúc đó, Khí Linh tiếp tục nói, nếu như ngươi không tiếp thụ phần truyền thừa này, ta cũng sẽ rời đi tiếp tục tìm người hữu duyên. Diệp Thần nhất thời không vui, binh khí tốt như vậy ép tới, tại sao hắn lại có thể chắp tay nhường cho người khác? Mấu chốt là ở cái Khí Linh này, nếu thật là mang theo cái Thanh Đồng Vương tọa này chạy đi, hắn thật đúng là vô pháp ngăn cản. Phú quý hiểm trung cầu, Diệp Thần đương nhiên sẽ không để cho cái siêu cấp vũ khí này chạy đi, hơn nữa, cái Tương Thần nhất mạch gì đó, đều là ở ngàn năm trước rồi, ai biết thiên nhiên sau đó sẽ biến thành cái dạng gì. Hạn Viêm Tông ngàn năm trước bị diệt, nói vậy cái Tương Thần nhất mạch đó cũng sẽ không còn đem tâm tư tiếp tục đặt ở trên Hạn Viêm Tông. Hơn nữa thời gian hàng năm trôi qua, nói không chừng cái Tương Thần nhất mạch gì đó cũng đã chết rồi. Ta tiếp thu phần truyền thừa này, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Cách chương.